chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, nấm là một món ăn giàu protein có thể thay thế cho những loại thịt trong các món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, cũng nên dè chừng với các loại nấm không thể ăn được. Những loại nấm chứa độc tố cực mạnh. Người ta vẫn thường coi nấm ăn được là một loại rau, nhưng thực tế thì họ nấm không được xếp vào thực vật. Nấm mọc ngoài tự nhiên rất nhiều, có loại mọc trên mặt đất, có loại mọc dưới mặt đất. Do nhu cầu của con người về nấm ngày càng gia tăng, nên một số loại nấm được con người gieo trồng sản xuất hàng loạt. Một số loại nấm phổ biến được sử dụng ở nước ta bao gồm là nấm mỡ, nấm mèo, nấm hương, nấm tuyết, nấm đùi gà, nấm rơm. Nấm được chế biến thành các món xào, nấu canh, ăn sống hoặc là sấy khô, thậm chí là đóng hộp. Vấn đề dành cho chúng ta đó chính là nấm có thực sự tốt cho sức khỏe hay không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. Đầu tiên đó chính là nấm giàu dinh dưỡng và chứa ít calo. Nấm chỉ cung cấp một lượng calo vô cùng nhỏ, nhưng lại là một nguồn cung cấp protein cực kỳ phong phú và rất nhiều loại muối khoáng khác nhau như là kali, selen, vitamin nhóm B. Không chỉ vậy, nấm còn chứa rất ít chất béo. Tuy nhiên, những loại nấm như là shiitake có thể đáp ứng được 45% nhu cầu đồng nạp vào từ chế độ ăn uống hàng ngày. Nấm có thể cung cấp những hàm lượng chất dinh dưỡng khác nhau phụ thuộc vào những điều kiện bảo quản và cách chế biến xử lý nấm. Thứ hai đó chính là nấm giúp tăng cường hệ miễn dịch. Trong y học cổ truyền, nấm được coi là một vị thuốc giúp tăng cường sức khỏe, ví dụ như là nấm shiitake được sử dụng để chữa trị chứng cảm lạnh, do nấm có khả năng chống lại virus và khả năng kháng lại sự nhiễm khuẩn mạnh. Cùng với đó, nấm còn có chứa polysaccharide, chẳng hạn như là beta-lutein, có thể cải thiện miễn dịch. Những loại nấm chứa nhiều chất ở trên có thể kể đến như là nấm shiitake, nấm sò. Thứ ba đó chính là chiết xuất nấm hỗ trợ chống lại ung thư. Ở nhiều quốc gia châu Á như là Việt Nam, những chất như là beta-lucan chứa trong nấm được sử dụng để điều trị ung thư. Các nhà nghiên cứu tin rằng những chiết xuất từ nấm có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của khối u. Mặc dù có thể nói rằng beta-lucan không có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng lại có tác dụng ngăn chặn các tế bào ung thư di căn, làm tăng tỷ lệ sống ở bệnh nhân hóa trị. Trong một số nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy rằng những bệnh nhân ung thư đang hóa trị sử dụng chiết xuất nấm sống dài hơn được 25 ngày so với những bệnh nhân không sử dụng được chiết xuất nấm. Do vậy, có thể coi nấm là một phương thuốc thần kỳ, nhưng cũng phải nói tới điểm là chiết xuất nấm không giúp làm giảm các tác dụng phụ của hóa trị, chẳng hạn như là nôn hoặc là buồn nôn. Thứ tư đó chính là nấm có thể giúp trái tim khỏe mạnh. Nấm có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng khác nhau, giúp ngăn ngừa cholesterol xấu. Ăn nấm thường xuyên có thể làm tăng lượng cholesterol tốt, giảm nồng độ triglyceride trong máu. Nấm cũng có tác dụng giảm đường huyết, chống lại quá trình oxy hóa do nấm có chứa polysaccharide và phenol, đều là những chất chống oxy hóa mạnh. Ví dụ như là nấm sò có chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa. Nấm cũng giúp làm giảm lượng muối trong các món ăn chế biến từ thịt, do đó làm giảm được lượng muối nạp vào hàng ngày. Thứ năm đó chính là nấm cung cấp vitamin D. Không phải loại nấm nào cũng có chứa vitamin D. Nấm mọc ngoài tự nhiên có chứa vitamin D lớn hơn nấm nuôi trong nhà. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào vĩ độ và kinh độ của từng vùng địa lý. Cuối cùng đó chính là nấm gây độc. Những loại nấm mọc hoang dã tự nhiên, không phải loại nấm nào cũng có thể ăn được. Có rất nhiều loại có chứa chất độc cực mạnh. Dấu hiệu khi bị ngộ độc nấm là nôn, buồn nôn, đau bụng, ảo giác, mệt mỏi toàn thân. Trong một số trường hợp, ngộ độc nặng có thể dẫn đến tử vong. Kính thưa quý vị, nấm là một thực phẩm quý báu rất tốt cho sức khỏe bởi chứa rất nhiều chất xơ, vitamin và muối khoáng. Nấm cũng có tác dụng chữa trị bệnh, tăng cường hệ miễn dịch và có thể giúp chống lại ung thư. Tuy nhiên, nấm tự nhiên có chứa chất độc, vì vậy chúng ta phải có kiến thức nhất định về các loại nấm để đảm bảo an toàn và chỉ nên sử dụng các loại nấm thông dụng và cố gắng thêm nấm vào trong các món ăn hàng ngày, giúp tăng cường hương vị món ăn và nâng cao sức khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Ta nay vui họp nhau nơi bên sông, nơi chân thiên sứ hay lại vắng, nơi đây sông Dương lưu ly rất trong, tuôn chảy tràn từ sông lóe muôn màu.
Kính chào quý thính hữu, thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình trình bày cùng quý vị đề tài Chúa kêu gọi dân Baptist. Xin quý vị cùng tôi, chúng ta lắng động tâm hồn. Tôi xin đọc lời của Chúa. Năm thứ 15 đời Caesar Tibera, khi Pontius Pilate làm quan tổng đốc xứ Jude, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturea và tỉnh Traconis, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Giăng bàn dạo qua hết thải miền lân cận sông Giô-đan, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bàn các nẻo Ngài. Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bàn. Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Giăng Baptist là người khởi xướng trục diện lịch sử của kỷ nguyên Cơ Đốc về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Thánh đồ Luca nêu lên các sự thật về sự xuất hiện của Chúa Cứu Thế bằng những niên hiệu có liên quan đến các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự trong thời kỳ lúc bấy giờ. Để khởi đầu cho thời kỳ trọng đại của toàn bộ lịch sử, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Giăng Baptist, người tiền phong của Chúa Giê-xu, có bảy nhân vật lãnh đạo chính trị, quân sự và tôn giáo đã được Thánh đồ Luca đề cập đến. Caesar Tibera là quốc vương La Mã đệ nhị, đang cai trị được 18 năm kể từ năm 14 sau Chúa, thì Đức Chúa Trời kêu gọi Giăng Baptist. Thứ hai, Pontius Pilate là thống đốc của xứ Jude, vừa là người lãnh đạo dân sự và cầm quyền quân sự. Ông lãnh đạo cả hai từ năm 26 sau Chúa đến năm 36. Herod Antipas là con của vua Herod lớn, vua chư hầu Galilee, thừa kế cha từ năm 4 trước Chúa cho đến năm 39 sau Chúa. Philip vua chư hầu Iturea, ông được nổi tiếng là người lãnh đạo công bình và chánh trực. Lysania vua chư hầu Abilene, Anna và Caiphe là thầy cả thượng phẩm. Đây là thời kỳ quyền thế chánh trị có ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đối với tôn giáo. Theo truyền thống của Do Thái giáo thì không bao giờ có đến hai thầy tế lễ cả thượng phẩm. Dưới chế độ La Mã đã dùng đến hai thầy cả thượng phẩm. Caiphe thì do La Mã chỉ định thầy cả thượng phẩm chính thức trong lúc đó. Anne cũng là thầy cả thượng phẩm, nhưng dưới quyền chỉ huy của thầy cả thượng phẩm La Mã chỉ định. Đức Chúa Trời kêu gọi Giăng Baptist ở đâu? Trong Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi Giăng Baptist trong đồng vắng. Có ba cái yếu tố mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi Giăng Baptist. Thứ nhất, Đức Chúa Trời kêu gọi Giăng tại nơi đồng vắng. Trong vùng này có 6 cái làng nhỏ ở xa cách nhau. Đức Chúa Trời đã tìm thấy Giăng trong một nơi xa vắng nhất, tối tăm nhất, trầm quốc nhất ở trong đồng vắng này. Đây là một bài học để cho chúng ta được biết rằng địa phương của con người sống không thành vấn đề. Cái tâm lòng của con người là một vấn đề. Nếu con người công minh chánh trực đối với Chúa thì Ngài sẽ kêu gọi người đó, mặc dầu người ở bất cứ địa phương xa xôi hẻo lánh trầm quốc đến đâu đi nữa. Thứ hai là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là một vấn đề cá nhân. Giang không bao giờ bày tỏ cách nào Đức Chúa Trời đã phán bảo cùng ông. Ngài phán bảo cùng ông trực tiếp hay qua thiên sứ, hay qua điềm mộng, hay qua cái sự hiện thấy? Không, Giang không cho chúng ta biết cái bí mật đó. Đức Chúa Trời, Ngài trực tiếp làm việc với cá nhân. Thứ ba là Đức Chúa Trời kêu gọi Giang hầu việc Ngài, chứ không phải để phục vụ cái hệ thống tôn giáo. Theo truyền thống của Do Thái giáo, khi Giang Baptist 30 tuổi thì đã là một thầy tế lễ chính thức theo quy luật cha truyền con nối. Bởi vì cha của Giang Baptist là thầy tế lễ Sachari, thì Giang phải được huấn luyện trong 5 năm đến tuổi đúng 30 là phục vụ trọn thời giờ trong đền thờ. Nhưng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến với Giang Baptist hoàn toàn khác hẳn, một sự kêu gọi thích nghi trong cái chương trình của Đức Chúa Trời hơn là cái hệ thống tôn giáo. Thứ ba, bổn phận và trách nhiệm của Chúa kêu gọi Giang Baptist là gì? Ở đây chúng ta được Kinh Thánh ghi chép lại rằng Giang bàn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp têm về sự an năn để được tha tội. Giang dạo qua hết thảy miền lân cận. Vâng, một người được Chúa kêu gọi, một người được Chúa sai đi, con người đó phải làm việc, phải đi từ miền này đến miền khác, như lời Chúa Giê-xu đã phán cùng các môn đồ của Ngài: hãy đi dạy dỗ muôn dân. Vâng, cái công việc của người mà được Chúa kêu gọi là phải đi và dạy dỗ, đi đứng và dạy dỗ. Thứ hai, nội dung sứ điệp của Giang là gì? Nội dung sứ điệp của Giang là giảng dạy phép báp têm về sự an năn để được tha tội. Nếu con người mong muốn được tha thứ tội lỗi thì phải an năn, quay về với Chúa, thay đổi cái đời sống và chịu phép báp têm. Phép báp têm có nghĩa là một dấu chỉ để chứng tỏ cho mọi người biết rằng người ấy đã thay đổi cuộc đời, đã được Chúa tha thứ tội lỗi của mình, và người đó đã không còn sống trong đời sống cũ nữa, nhưng chết, chôn và chối bỏ cái đời sống cũ của mình để sống đời sống mới. Giang Baptist làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán bảo cùng tiên tri Esai, như đã có lời chép trong sách tiên tri Esai rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bàn các nẻo Ngài. Mọi nơi trũng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bàn, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Giang Baptist, chúng ta biết cái thời đại đó tội lỗi như thế nào chăng? Sử chép lại rằng vua Herod của xứ Giu-đê, ông đã được mệnh danh là Herod lớn, nhưng thật ra chỉ có một điều lớn đối với ông ta là sự bất an lo sợ và giết người. Ông ta đã giết 3 người con trai chỉ vì sợ rằng chúng sẽ đoạt ngôi của ông. Ông giết người mẹ vợ của ông với lý do mà chúng ta không có thể tìm hiểu biết được. Ông giết vợ của ông nữa. Và khi ông gần chết, ông ra lệnh hầu hết các công dân Do Thái là những người nổi bật ở trong xã hội Do Thái phải đến thăm ông tại Jericho. Khi họ đến nơi, ông nhốt họ lại và ra lệnh phải giết hết khi ông chết đi. Điều này ông để bảo đảm rằng có một lý do cho tang lễ của ông có nhiều sự than khóc đau buồn. Cho nên không lạ gì cái tính tình của Herod đã tuyệt diệt trẻ em trong thành Bethlehem, vì ông lo sợ rằng một ở trong những đứa trẻ đó lớn lên sẽ có thể đoạt ngôi của ông. Đôi khi chúng ta quên rằng trên thế gian luôn luôn có những quái vật độc ác. Chúa đã đến vì thế gian cần sự cứu rỗi, và hiện tại thế gian cần cái sự giải cứu của Chúa nhiều hơn nữa vì cái xã hội loài người mà chúng ta đang sống. Thưa quý vị, tội lỗi càng ngày càng chồng chất, phạm pháp càng ngày càng gia tăng, lao tù không còn chỗ để chứa các tù nhân, tòa án bận rộn không có đủ thời giờ để mà tra xét giải quyết những vụ án. Mỗi năm Tổng thống Bush và đệ nhất phu nhân Laura đã gửi cạc Noel với nội dung có một câu kinh thánh: năm 2001 mùa Noel đến, sau vụ ngày 11 tháng 9 bị khủng bố tấn công, Tổng thống Bush quyết định chọn câu kinh thánh để phản ánh đức tin và hy vọng của ông bà. Họ đã dùng câu kinh thánh trong sách Thi Thiên rằng: tôi tin rằng tôi sẽ thấy sự nhân lành của Chúa trong đất kẻ sống. Đó là một sự hứa hẹn của mùa Giáng sinh, một niềm hy vọng đến với xã hội loài người. Esai đã cảnh giác với cái tinh thần sẵn sàng, có tiếng kêu trong đồng vắng: hãy dọn đường Chúa, ban bàn các nẻo Ngài, mọi nơi trũng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bàn, và mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là niềm hy vọng để hỗ trợ chúng ta trong khi bình thường cũng như hồi thời vận xấu, chúng ta sẽ thấy sự cứu rỗi của Chúa. Năm 1942, trong lúc thế giới chìm đắm ở trong thế chiến đệ nhị, Tổng lãnh sự Mỹ đã ra lệnh cho những công dân Mỹ ở tại Persian Gulf có thể bị sự chống đối lan rộng, họ phải lên tàu di tản. Tác giả Steve Goodyear trong quyển sách Một Phút Có Thể Thay Đổi Một Cuộc Đời đã diễn tả sự việc xảy ra như sau: sự di chuyển rất khó khăn và những dân sự phải vượt qua hàng rào an ninh để lên tàu quân đội Mauritania. Hành khách gồm có cả 1,000 lính đồng minh và có 500 tù binh người Đức và 25 người đàn bà cũng như trẻ em dân sự. Chiếc tàu di chuyển chậm chạp và rất cẩn thận vì sợ tàu ngầm của địch quân kiểm soát ở trong biển cả. Nhằm vào mùa Giáng sinh và họ phải đi trong 2 tháng trường, họ mới qua khỏi Tân Tây Lan, mà mọi người trên tàu thì là đã nhớ nhà, sợ hãi, dữ dội và buồn rầu. Thấy cái tình thế bi thảm như vậy, có người đề nghị với thuyền trưởng cho phép hát bản nhạc Giáng sinh cho các tù nhân Đức nghe và ngay cả những hành khách đang cô đơn và nhớ nhà nghe, hầu họ có thể vơi đi những cái sự lo sợ, cô đơn, buồn thảm và sợ hãi. Ý kiến đó được chấp thuận. Một nhóm người xúm nhau lại khoảng giữa tù nhân và hành khách, họ bắt đầu hát bài Đêm Yên Lặng do nhạc sĩ Đức sáng tác là ông Joseph Moore. Các tù nhân Đức cũng biết được điều đó. Bản nhạc vừa trỗi dậy trong vài giây thì sàn tàu rung chuyển vang dậy. Hàng trăm người lính Đức nhảy lên, trường người lên cửa sổ để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn và nghe bản nhạc. Những giọt nước mắt tuôn ra trên những gương mặt của những người lính tù binh Đức. Trong giây phút đó, mỗi người lính đôi bên của bức tường ném trải sự thật trong cả vũ trụ là mọi người khắp nơi là một. Hy vọng và tình yêu không phân biệt bạn hay thù, tất cả đều là một gia đình. Và trong sự nhận biết đó, ông Steve Goodyear bảo: chúng tôi tìm được sự bình an thật. Thưa quý vị và các bạn, chỉ một bản Giáng sinh thôi mà làm cho người ta quên đi những cái sự thù hằn, sợ hãi, cô đơn ở trên biển cả, trong lúc xa gia đình, trong lúc xa quê hương, làm cho cái tinh thần tuyệt vọng của họ tan biến đi mà họ tìm được sự bình an thật. Thượng nghị sĩ John Macken đã là một tù nhân chiến tranh Việt Nam trong 5 năm rưỡi, từ năm 1960. Trong thời gian tù đày, ông cho biết rằng vào đêm Noel năm 1969, ông hoàn toàn tuyệt vọng và không còn chút hy vọng rằng sẽ thoát ra khỏi Việt Nam. Ông nhớ nhà, nhớ quê hương và không còn hy vọng để mà sống sót. Trong lúc đó, trong trại tù, trên cái hệ thống phóng thanh bản nhạc I Will Be Home for Christmas, tôi sẽ được về nhà vào dịp Giáng sinh. Rồi sau đó, ông McCain nghe tiếng gõ nhẹ trên tường của ông. Đó là cái dấu hiệu, cái cách mà các tù nhân Mỹ họ tiếp xúc liên lạc với nhau ở trong tù. Bên kia bức tường là Ernest Bruce, là một người sĩ quan Mỹ đã bị tù 4 năm rồi. Biết được cái tâm trạng kinh khủng tuyệt vọng của ông John McCain, nên ông Bruce gõ Mark để khuyến khích ông McCain rằng: "We will all be home for Christmas. God bless America." Nghĩa là tất cả chúng ta sẽ trở về nhà trong dịp Giáng sinh. Cầu Chúa ban phước Mỹ quốc. Những lời lẽ đơn sơ này đã an ủi và nâng đỡ tinh thần hy vọng của ông John McCain. Thưa quý vị và các bạn, chỉ một bản nhạc thôi về Chúa mà được an ủi nâng đỡ tâm hồn như vậy, huống chi khi quý vị đặt niềm tin tưởng nơi Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế, quý vị sẽ được an ủi, nâng đỡ tâm hồn của mình và sống trong niềm hy vọng.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.